Chương 3, Huyết Ảnh Chiến Đao. 5 giờ sáng hôm sau, khi trời còn mờ tỏ, La Phong đã chạy tới võ quán Cực Hạn. Giấy chứng nhận chuẩn võ giả còn chưa gửi tới. La Phong vẫn sử dụng thẻ võ quán cao cấp đệ tử để vào. Sư huynh đến sớm vậy. Bên trong võ quán Cực Hạn có không ít đệ tử tới luyện công buổi sáng ở bãi cỏ hai bên con đường. La Phong mỉm cười gật đầu, rồi sau đó đi thẳng tới phòng tập dành cho đệ tử cao cấp trên tầng 3. Bây giờ mình vẫn còn chưa nhận được giấy chứng nhận chuẩn võ giả, cũng chỉ có thể vào phòng tập dành cho đệ tử cao cấp, chưa có tư cách vào tầng 4 dành cho các giáo viên. Hay à, từ trong phòng luyện võ vọng ra âm thanh của một người đang khổ luyện. La Phong bước vào trong, thì thấy một thanh niên áo trắng đang cầm trong tay một cây thiết thường thường làm bằng sắt, đang không ngừng múa, may luyện tập, ăn thiết. La Phong cười lớn, mới sáng sớm đã tới đây luyện thương, hiếm thế đó nha. Cậu Phong thanh niên áo trắng dừng tay, kinh ngạc nhìn La Phong, sắc mặt có vẻ vui mừng. Cậu đã tới rồi sao? Ha, đúng rồi, ta nên chúc mừng cậu trước đã. Mừng cho cậu đã thông qua khảo hạch chuẩn võ giả. Anh làm sao mà biết được? La Phong kinh ngạc hỏi. Tim mình thông qua khảo hạch chuẩn võ giả lẽ ra phải rất ít người biết mới phải chứ. Tối qua, lúc huấn luyện viên hướng dẫn chúng ta tập đã nói cho chúng ta biết rồi. Trong số đệ tử cao cấp võ quán chúng ta, cậu Phong nhà ngươi cùng với anh Dương đã thông qua được khảo hạch chuẩn võ giả. Thanh niên áo trắng gãi gạo nói. Thấy hai người các ngươi thành công thông qua khảo hạch chuẩn võ giả, ta cũng không dám lơi lỏng, nên sáng sớm hôm nay mới tới đây luyện thương. La Phong gật gật đầu, thì ra là huấn luyện viên đã nói việc này. Võ quán Ngực Hạn mặc dù có hơn 3 vạn đệ tử, nhưng giáo viên tổng cộng cũng chỉ có 6 người, mà huấn luyện viên thì lại chỉ có 1 người. Khi giáo viên giảng dạy phần lớn là đều ở trong đại sảnh, khi đó có đến mấy ngàn học viên cùng tới nghe giảng bài. Đương nhiên đối với cao cấp đệ tử thì lại khác, vì số lượng cao cấp đệ tử của võ quán cũng chẳng có nhiều cho lắm. Cậu Phong, cậu đã vượt qua khảo hạch rồi còn tới sớm làm gì? Thanh niên áo trắng vừa cười nói. Mùng 1 tháng 8 là khảo hạch võ giả thực chiến, em cũng phải chuẩn bị cho tốt. La Phong cười rồi đi sang phòng binh khí đang mở cửa ngay bên cạnh phòng luyện võ. Tiến vào trong phòng binh khí, rất nhiều chủng loại binh khí như đao, thương, côn, bổng, phủ diêu chiến, chùy, kiếm, mâu được đặt ngay ngắn trên các giá đỡ. Loại nào cũng có rất nhiều, hơn nữa mỗi dạng binh khí còn chia thành nhiều kiểu khác nhau. Chẳng hạn như đao lại được chia thành đơn đao và song đao, mà chỉ riêng đơn đao cũng lại chia làm nhiều loại, huyết ảnh đao. La Phong mở một ngăn tủ binh khí, bên trong được đặt ngay ngắn rất nhiều thanh đao cùng một kiểu chiến đao. Đương nhiên những thanh chiến đao này đều chỉ là mô phỏng, hình dạng, trọng tâm, trọng lượng giống đao thật như đúc, chỉ là chất liệu thì còn xa mới so được với đao thật. Một thanh đao thật dùng để chém giết quái thú giá cả có thể hơn 10 vạn, còn những thanh đao này giá cũng chỉ vài trăm đồng. Dùng để luyện tập cũng tốt mà lại giảm bớt được chi phí. Soạt, La Phong rút ra một thanh, đây là loại chiến đao huyết ảnh 2. Cả đao dài 1,1 m, phần lưỡi đao dài 78 cm, sống đao dày 2 cm, sống đao dày 2 cm, yêu đao nhọn tiện lợi khi đâm. La Phong vùng thanh đao thử 1-2 cái, nhíu mày, huyết ảnh chiến đao này ta dùng cũng lâu rồi, có điều sao lại nhẹ thế nhỉ? Trước đây hắn có thói quen sử dụng chiến đao, nhưng bây giờ lại cảm giác quá nhẹ. Lực lượng của ta gia tăng. Loại đao để sử dụng cũng cần phải nặng hơn thì mới cảm thấy thuận tay được. La Phong lại lấy ra một thanh khác, cũng là loại đao huyết ảnh 2 vùng, mạnh thanh, đao phát ra tiếng gió. Đúng là nhẹ thật, thanh này cũng vậy, nhẹ, quá nhẹ, quá nhẹ, quá nhẹ. La Phong lấy ra một thanh huyết ảnh 2 nặng nhất, gần giống như đao thật, lắc lắc đầu mỉm cười xem ra thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Trong phòng vũ khí của cao cấp, đệ tử căn bản không tìm được một thanh chiến đao nào thích hợp cho mình nữa. La Phong chỉ có thể lựa chọn rời khỏi tầng 3 leo thẳng lên tầng 4. Tầng 4 là nơi giáo viên cùng huấn luyện viên thường xuyên lui tới. La Phong biết trên tầng 4 cũng có phòng luyện võ, phòng binh khí, chuẩn võ giả cũng có tư cách đi lên tầng 4. Nhưng ta bây giờ còn chưa nhận được giấy chứng nhận chuẩn võ giả, không biết là có thể đi lên tầng 4 được không đây? Trong gian phòng nhỏ bên cạnh đầu cầu thang trên tầng 4, có một lão giả ngồi trông coi. Này, lên đây làm gì thế? Trên này không cho phép đệ tử đi vào. Ông lão đứng dậy, đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc, cười nói. Ra là La Phong. Ha ha, nghe giang quán trưởng nói, cậu đã thông qua khảo hạch chuẩn võ giả rồi. Vào đi, cảm ơn bác Lý. La Phong thở phào nhẹ nhõm. Nếu bác Lý này thật sự nghiêm túc yêu cầu La Phong lấy ra giấy chứng nhận chuẩn võ giả, La Phong cũng bó tay. Dù sao trên góc độ pháp luật, La Phong hiện tại còn chưa phải là chuẩn võ giả. Phòng luyện võ trên tầng 4 trang trí đẹp hơn nhiều, các loại trang thiết bị, dụng cụ cũng tốt hơn. Lúc này trong phòng luyện võ ở tầng 4 cũng chỉ có một mình La Phong. Lãng phí, thật sự là quá lãng phí. La Phong lắc đầu, cảm thán, Võ quán này tổng cộng chỉ có 6 giáo viên. 6 giáo viên ngoại trừ lúc giảng dạy, phần lớn thời gian còn lại đều tu luyện ở hội quán cực hạn bên kia. Chưa tốt như thế này cũng hiếm khi có người đặt chân tới. La Phong lắc lắc đầu, đi vào trong phòng binh khí bên cạnh. Phòng binh khí này tuy cũng chỉ là binh khí mô phỏng, nhưng nhìn thoáng qua binh khí ở đây tốt hơn nhiều so với ở tầng 3. Loại đao huyết ảnh hay, đúng là chiến đao ở đây nặng hơn rất nhiều. La Phong rút ra một thanh vùng thử một vài cái, lại đổi một thanh khác. Thử đến lần thứ 5 thì tìm được cho mình một thanh đao thích hợp. Nhìn kỹ trên lưỡi đao có khắc trọng lượng của thanh đao là 101 kg. Lão cật này, sao thích cái kiểu lẻ một cái gì? 101 kg ha, 101 kg. La Phong giật mình, nặng thật. La Phong giật mình, nặng thật, mà mình cầm lại vẫn thấy vừa tay thoải mái. Nên nhớ rằng, điểm mạnh của huyết ảnh chiến đao chính là tốc độ nhanh. Như thế trọng lượng cân nhẹ, sử dụng loại đao này trọng lượng đến 101 kg, mình mới thấy thuận tay. Lực lượng của mình bây giờ rút cuộc là đạt tới trình độ nào? Tổ chức thân thể của ta tăng lên quả thực là rất kinh người. Lát nữa sẽ kiểm tra lại lực đấm và tốc độ. La Phong có chút hưng phấn, bây giờ liền cơ bản trước đã. Chọn chiến đao xong thuận tay nhặt thêm một lá chắn hình lục lăng. Trong phòng luyện võ, La Phong tay trái giữ chặt lá chắn, tay phải cầm chiến đao huyết ảnh. Hay. La Phong đứng tại chỗ phát ra chính xác từng chiêu đao pháp căn bản, chém ngang, vung lên, bổ xuống, chém liên hoàn, từng chiêu từng thức đều rất chuẩn mực, cước bộ vững vàng, thân hình ổn định. Mỗi đao xuất ra đều không làm ảnh hưởng mấy đến trọng tâm cơ thể. La Phong cứ như vậy, không ngừng luyện tập, không ngừng cải tiến. Hiện tại lực lượng của ta quá lớn, phung đao khống chế lực đạo chưa đủ tinh tế. La Phong cũng hiểu rõ tình trạng của mình, tổ chức thân thể tăng lên thì cần phải có khả năng phát huy nó ra mới được. La Phong cũng nhận thức rõ ràng được điểm này. Tố chất thân thể mạnh hơn so với đối thủ không có nghĩa là thực lực cũng mạnh hơn đối thủ. Có một số người thực lực chỉ có thể phát huy được 30% tố chất thân thể, nhưng cũng có người lại có thể phát huy được 50-60, 70, thậm chí là 100% tố chất thân thể. Còn có một vài nhân vật cấp bậc, tông sư đao pháp, thậm chí còn có thể bằng vào lực lượng yếu, chém giết đối thủ lực lượng mạnh hơn, gấp chục lần so với họ. Đây chính là tầm quan trọng của kỹ xảo, kinh nghiệm đấu chiến. Đương nhiên, nếu tố chất thân thể chênh lệch quá lớn, thì kỹ xảo cũng không thể bù đắp nổi. Nói tóm lại, trên phương diện kỹ xảo cũng phải thật sự rèn luyện, mới có thể phát huy tối đa thân thể lực lượng. Hùng quan quán trưởng đã tới ạ. Bác Lý trông coi tầng 4 cung kính chào. Ai ở trong đó vậy? Bác Lý, huấn luyện viên Giang Niên hỏi. Bác Lý, huấn luyện viên Giang Niên hỏi. Lão rõ ràng, nghe được gió xích truyền ra ngoài, từ bên trong phòng luyện võ. Tiếng gió xích này, hiển nhiên là giơ đao, kiếm, các loại binh khí đạt tới vận tốc kinh người xé không khí sinh ra âm thanh. Chỉ cần nghe âm thanh này cũng biết được đó là cấp bậc võ giả, là La Phong. Bác Lý cười nói. La Phong, huấn luyện viên Giang Niên mỉm cười, đi vào phòng luyện võ, đứng ở cửa phòng luyện võ. Huấn luyện viên Giang Niên nhìn La Phong ở trong phòng, đang diễn luyện từng chiêu từng thức tựa hồ như một quyển sách sống động, đang biểu diễn từng chiêu từng thức đao pháp cơ bản. Khi thì vung đao tại chỗ, khi thì di chuyển nhanh chóng linh hoạt lùi, tránh, chiêu thức phát ra liên biên bất tuyệt, nền tảng rất chắc chắn. Huấn luyện viên Giang Niên gật gật đầu, trong lòng thầm khen, có điểm tốt. Tương lai đao pháp tu luyện mới có thành tựu cao, biết rõ điểm yếu để khắc phục, chắc chắn sẽ thành công. Lão càng xem càng vừa lòng. Huấn luyện viên. La Phong lúc xoay người mới phát hiện huấn luyện viên Giang Niên, lập tức dừng lại. Huấn luyện viên Giang Niên mỉm cười đi vào. La Phong, đao pháp khá đấy, luyện từ nhỏ phải không? Vâng, lúc nhỏ chưa đủ tuổi gia nhập võ quán nên một mình tự luyện ở nhà. La Phong cười nói. Huấn luyện viên Giang Niên vừa lòng gật gật đầu, đột nhiên nụ cười trên mặt cứng lại. Lão chăm chú nhìn thanh huyết ảnh chiến đao trong tay La Phong, cặp mắt trợn tròn. Huấn luyện viên. La Phong thấy biểu hiện của huấn luyện viên thì sợ tới mức nhảy dựng lên. Cậu. Huấn luyện viên Giang Niên khiếp sợ nhìn chằm chằm La Phong. Vừa rồi cậu dùng thanh huyết ảnh chiến đao nặng 101 kg này để luyện tập phải không? Vâng, đúng vậy. La Phong vẫn còn hơi ngơ ngác. Huấn luyện viên Giang Niên lập tức lắc đầu. Không có khả năng, sao có thể thế được? Nhưng ngay sau đó ánh mắt lập tức sáng rực, tựa như thấy bảo vật tuyệt thế, nhìn chằm chằm La Phong. La Phong, cậu nhanh đến máy kiểm tra lực đấm, đấm thử một quyền cho ta xem. Xem hiện tại lực đấm của cậu rút cuộc đạt được bao nhiêu rồi. Nghe nè.